Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Giang Cộng sản diễn tuồng cũ ở rạp Đại hội 12. Tôi nhắc lại, Việt Giang Cộng sản diễn tuồng cũ ở rạp Đại hội 12. Chúng ta đều biết rằng đến tháng Giêng năm 2016 là Đảng Việt Giang Cộng sản có đại hội 5 năm một lần, và lần này là lần thứ 12. Mà mỗi lần đại hội Đảng Cộng sản thì chúng ta lại thấy nó diễn tuồng. Tuồng tích đại hội của Việt Giang Cộng sản luôn nó chỉ có hai phần. Phần báo cáo chính trị và phần nhân sự. Thì dĩ tôi gọi nó là diễn tuồng là bởi vì cái bản báo cáo chính trị coi như tuồng tích của nó trong những ngày sắp tới, và sự sắp xếp nhân sự của nó coi như là nó sắp xếp đào kép để ra trình diễn cái màn kịch, cái trò hề này nó như thế nào. Và từ khi mà sau khi mà Stalin chết, Đảng Cộng sản ở trên toàn thế giới từ giã cái phương cách cầm quyền sắt máu kiểu phát xít, đảng trị độc tài và biến toàn dân dưới quyền mình thành nhân bầy nô lệ sản xuất để nuôi béo cái bọn đảng mafia cầm quyền, là bởi vì cái mô thức đó khiến cho cái chế độ của nó không thể nào sống còn ở cái thời đại văn minh tiến bộ này. Nó phải chuyển sang mô hình tư bản chủ nghĩa để mà một cách đúng mức thì mới có thể sống còn. Cho nên sau khi Stalin chết thì Cộng sản toàn thế giới phải thỏa hiệp để sống chung với tư bản, và chúng nó đặt tên là sống chung hòa bình. Và khi sống chung hòa bình thì nó phải đi theo nền kinh tế tư bản một cách mạnh mẽ. Và nền kinh tế tư bản dựa trên chủ nghĩa cá nhân, nó là khắc tinh của nền kinh tế cộng sản dựa trên chủ nghĩa tập thể. Cho nên nó phải đổi mới. Đến những người hậu duệ chỉ có sau ít năm sau khi Stalin chết là đã phải hô hoán lên đổi mới hay là chết. Và ở Việt Nam cũng thế, cái đuôi của Cộng sản quốc tế từ Đại hội 6 của Việt Nam Cộng sản là đã phải hô hào đổi mới hay là chết. Nhưng mà cái tấn tuồng đổi mới đó là một cái tấn tuồng mà đào kép Cộng sản không diễn được, là vì đào kép Cộng sản nó được nhồi sọ theo cái lối sống chủ nghĩa quần chủ nghĩa tập thể, phải đi vào cái lối sống của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa cá nhân, thì nó luôn luôn nó coi kẻ chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của nó, thì làm sao mà nó tạo được lợi nhuận để nuôi nền nền kinh tế. Kinh tế tư bản là dựa trên chủ nghĩa cá nhân, vì cá nhân của bản thân mỗi một yếu vai trò sản xuất, người ta mới cố gắng làm việc, và cái chủ nghĩa cá nhân là cái động lực thúc đẩy cái tự do cạnh tranh, và tự do cạnh tranh là động cơ, là lẽ sống của chủ nghĩa tư bản. Khi mà anh giáo dục con người của anh theo chủ nghĩa tập thể, mà là anh phải đưa cái con người của chủ nghĩa tập thể đó vào nền kinh tế tư bản của chủ nghĩa cá nhân, thì cái quán tính cộng sản nó làm cho cái nền kinh tế dựa trên chủ nghĩa cá nhân không thể phát triển được, và vì thế nó chết, nó càng hô hào đổi mới theo kiểu cộng sản mà nó không đi vào kinh tế thị trường một cách trọn vẹn, mà nó cứ định hướng theo chủ nghĩa thì nó phải chết thôi. Và nó biết là nó sẽ chết mà nó hô hoán đổi mới để nó hy vọng là nó điều chỉnh cái bộ máy cộng sản đó, sẽ nó có đi vào cái kinh tế thị trường có nổi không. Và nó càng đổi mới thì thấy là càng cũ. Và cho nên khi mà Việt Nam Cộng sản hô hoán đổi mới, tôi gọi đó là tuồng cũ. Việt Nam Cộng sản diễn tuồng cũ ở giáp Đại hội 12. Tôi gọi cái đại hội, mỗi đại hội cộng sản tôi gọi nó là cái giáp hát. Nó diễn tuồng, mà tuồng cũ, mà nó cứ quảng cáo là tuồng mới. Cho nên cái lần đại hội sắp tới của Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam cũng thế. Tuy rằng tuồng cũ nhưng mà tôi biết chắc rằng nó sẽ không có gì mới cả, cho nên tôi gọi nó là tuồng cũ. Vâng, bây giờ chúng ta xem là cái bọn đào kép ở Hà Nội nó diễn cái tuồng cũ cộng sản đổi mới ở Việt Nam như thế nào. Theo quán tính Việt Nam Cộng sản, mỗi kỳ đại hội là một nhiệm kỳ 5 năm. Và trong cái thời gian 5 năm đó thì trung bình mỗi năm Đảng Cộng sản họp hội nghị trung ương ít nhất là 2 lần. Có khi nó nắm vững tình hình thì nó, và nó không có gì phải điều chỉnh thì nó cũng có khi nó chỉ có một lần. Có khi mấy nhiệm kỳ nó cũng chẳng có lần nào, như là từ đại hội 2 đến đại hội 5. Và trong nhiệm kỳ của nó mà có nhiều vấn đề rắc rối khó nắm bắt, thì cái số hội nghị trung ương đảng nó sẽ tăng lên. Và vì thế cho nên những cái kỳ nào từ đại hội này sang đại, từ 5 năm này sang 5 năm khác mà có nhiều vấn đề mà khó nắm bắt, nó phải điều chỉnh tuồng tích cái này, hoặc là điều chỉnh kịch bản, hoặc là điều chỉnh đào kép, thì nó sẽ phải họp hội nghị trung ương nhiều lần. Và riêng cái nhiệm kỳ từ năm 2011 đến 2016 này nó đã họp đến lần thứ 11 mà vẫn chưa ra được cái kịch bản cho cái vở tuồng sắp tới. Và người ta dư luận bắt đầu hỏi nó rằng ủa sao thế chưa thấy 12, thì lập tức đã vừa tuần vừa qua đã đại hội 13 ra đời rồi. Và bản trước đó thì người ta cũng thắc mắc rằng ủa sao báo cáo chính trị tuồng tích của cái cuộc trình diễn sắp tới chưa thấy. Chúng ta người ta nhớ lại rằng ở đại hội 11 xôn xao dồn dập về vấn đề là báo cáo chính trị, xôn xao dồn dập là về sửa đổi hiến pháp, là vì tình hình lúc đó là nó đòi hỏi về Việt Nam Cộng sản phải điều chỉnh tuồng tích, chứ không thể như cũ được. Anh hô rồi hoài đổi mới hoài mà có mới gì đâu, càng đổi càng hô hoàn đổi mới thì lại càng cũ. Cho nên cái đại hội 11 rồi rất là sôi nổi, giờ nó phải trưng cầu ý kiến, rồi nó, các nhà lão thành cách mạng đi đề nghị thế này đề nghị thế kia, quanh đi quẩn lại, nó làm xôn xao lên để nó quảng cáo cho cái tuồng của nó. Cuối cùng thì tuồng tịch vẫn thế, và đào kép thì nó thay đào đổi kép vớ ba vớ vẩn thôi, chả có gì là mới cả. Cho nên cái đại hội 12 này nó yếu siêu siêu à, và nhất là cái nó yếu siêu siêu hơn nữa là các đạo diện của nó ở đằng sau mâu thuẫn nhau. Đạo một bên là đạo diễn Tàu, một bên là đạo diễn Mỹ. Quan thầy tuồng ấy, thầy anh đạo diễn Việt Nam Cộng Sản phải viết tuồng, viết vở tuồng làm sao cho các đạo diễn quan thầy đứng ở đằng sau hài lòng. Và lần này thì hai quan thầy ở đằng sau lại là mâu thuẫn với nhau, thì anh ấy phải diễn cái tuồng tích làm sao mà để cho hai quan thầy đạo diễn ở đằng sau đều hài lòng. Cho nên anh ấy loay hoay vô cùng, anh ấy viết kịch bản chiều lòng quan đạo diễn Mỹ một tí, thì anh lại phải để cái hồi sau ấy là phải diễn cái kịch bản chiều lòng quan đạo diễn Tàu Thị, là nó cứ loay hoay như thế suốt mấy năm nay. Và lần này thì cái đại hội 12 của nó cũng là như thế, và nó yếu siêu siêu là bởi vì nó thay đào được, không có đào kép để mà thay đổi. Là đào kép non thì chưa đủ tài diễn theo cái ý của các đào kép già. Đào kép già thì vẫn muốn thì là diễn tuồng theo cái kiểu cổ điển, đào kép trẻ thì nó lại muốn diễn tuồng theo cái kiểu tối tân. Cho nên nó loay hoay mãi trong cái đại hội 12 của nó sắp tới. Bây giờ chúng ta xem nó đang diễn tiến như thế nào. Qua những cái thông tin, tự đem những cái thông tin mới nhất về cái con đường tiến tới cái đại hội 12 của đào kép Việt Nam Cộng Sản như thế nào. Loay hoay mãi, thắc mắc mãi, rồi cái hội nghị Trung ương 12 của nó cũng đã phải diễn ra. Bản tin ngày 5 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do loan tin là Đảng Cộng sản Việt Nam họp hội nghị Trung ương 12 bàn về nhân sự lãnh đạo. Trước cái hội nghị Trung ương 12 này thì người ta hối thúc mãi nó phải đưa ra cái dự thảo cương lĩnh đại hội 12. Dự thảo báo cáo trong đó là có cái phần cương lĩnh sẽ là kịch bản là sẽ làm gì đấy. Và lần này nó không có thấy không trưng cầu ý kiến các lão thành cách mạng hay là cho góp ý gì cả, và ai cũng thấy tuồng tích kỳ này không có gì mới cả. Vẫn lại lịch kịch kinh tế thị trường định hướng ra sau chủ nghĩa, vẫn lại chủ nghĩa Mác Lênin buôn năm, vẫn lại là tư tưởng Hồ Chí Minh, nghĩa là tuồng tích của nó không có gì thay đổi cả. Và bản tin ngày 5 tháng 10 là xoay sang vấn đề nhân sự, và vì tôi sẽ đi kiểm điểm cái đường lối, cái kịch bản cho nó ở một vài khác. Lần này chúng ta theo dõi cái vấn đề nhân sự này. Trong bản tin vừa rồi thì Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng Tổng bí Trọng Lũ vẫn là đóng vai trò kép chính trong cái việc mà soạn tuồng. Giờ anh ấy đề xuất tiêu chí xem xét trường hợp mà ông gọi đặc biệt là đối với ủy viên trung ương và ủy viên bộ chính trị, ban bí thư khóa 11, tái cử khóa 12. Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đề hai chữ đặc biệt trong mặt kép đó. Tức là gì? Tức là về nhân sự thì đào kép 16 đào kép ở bộ chính trị thì đến 10 anh là đến tuổi về vườn rồi, về hưu rồi. Thành ra bà đem dỗ diễn lại những cái kẹ đào kẹp đó thì là ế vẽ. Nhưng mà lại những cái đào anh này đào kép già đó, quá tuổi rồi, nhưng mà lại vẫn muốn ở lại, cho nên mới có vấn đề là đặc biệt trong một kép. Và giới thạo tin ở Hà Nội đồn đoán rằng Tổng Bí Trọng Lũ có thể được tái cử trong Đại hội Đảng vào sang năm, mặc dù quá tuổi quy định. Ngoài ra Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dù đã được giữ chức Thủ tướng hai nhiệm kỳ liên tiếp nhưng vẫn có thể được tái cử chức vụ này. Tóm lại là dư luận xoay quanh thắc mắc rằng bốn đào kép chính là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sẽ như thế nào. Tiếp theo cái bản thông tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 5 tháng 10, một bản tin khác nói về cái hội nghị trung ương lần thứ 12 nói về nhân sự như thế nào. Thì có tin đồn đoán rằng là lần này thì đào kép được tuyển dụng mới để diễn cái tuồng tích mới, là cái tuồng tích mới là diễn tuồng theo tiếng Mỹ chứ không diễn tuồng theo tiếng Tàu nữa, tức là gọi là thoát trung. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do thì đưa cái ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung tâm Minh Triết, thì cho rằng thì thoát trung là dân gian nói thôi, chứ họ tức là cái gánh hát này nó không có đói. Và ông Nguyễn Khắc Mai cũng nhắc lại rằng kịch bản Marx Lenin vẫn giữ lại như cũ và có điều chỉnh chút đỉnh để cho nó có vẻ có âm thanh mới mà thôi. Và một nhà nghiên cứu khác hiện đang nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore là tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thì có quảng cáo cho cái tuồng tích này một cách là nhẹ nhàng hơn. Ông nói rằng thì chính sách đối ngoại thì tương đối thấp. Chính sách đối ngoại của Việt Nam giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra nhanh hay chậm là tùy thuộc nhiều vào động thái của Trung Quốc trên Biển Đông hơn thay đổi về mặt lãnh đạo hay thay đổi về mặt chính sách, đúng không? Thì tôi thấy rằng nó lựa chọn đào kép cũng rất tường tình là tùy theo cái hai ông đạo diễn ở đằng sau là Tàu hay là Mỹ găng lên hay là dịu lại với nhau. Và riêng bản tin ngày 9 tháng 10 của Đài BBC thì đặt vấn đề rằng Trung ương Đảng tứ trụ ai ở ai về. Tóm lại là cũng lại cái bốn cái đào kép chính, bốn cái tứ trụ, trên này không có đào chỉ có kép thôi, bốn cái kép chính là Chủ tịch nước, Tổng Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Thì ai ở ai về. Và Đài BBC nói rằng thì cái việc đào kép này ở hội nghị trung ương 12 chưa giải quyết được, phải đến 13, 14, tức là gì? Anh kép già thì không chịu về vườn, mà anh kép trẻ lớn lên thì lại chưa biết là ai, không biết nó có đóng tuồng tích, nó có đang gánh nổi hay không, cho nên phải tại nghị trung ương 12, hội nghị trung ương 10 không giải quyết được phải 13, 14. Khả năng hội nghị 14 có gián dấp của đại hội chủ bị diễn ra ngay trước đại hội đảng toàn quốc đầu năm 2016 chứng tỏ thảo luận gay gắt đến giờ chót về nhân sự cấp cao, tức là đào kép tránh là anh nào cũng muốn ở lại hết, và đóng vai chính cơ, cho nên chính các anh ấy cũng đã tranh chấp với nhau cho nên chưa giải quyết được. Và bản tin cũng dự đoán rằng vì cái tranh chấp vai chính vai phụ chưa có ngã ngũ cho nên sẽ có trường hợp đặc biệt, có nghĩa là danh sách này là ở cái hội nghị hội nghị trung ương 13, 14 đó, sẽ trung ương sẽ chỉ bao gồm những ủy viên trung ương tái cử, tức là vấn đề tuổi nó khó khăn, vấn đề tuổi ủy viên trung ương thì là phải là sinh từ năm 176 về sau, năm 6 về sau, và những người mà ứng cử lần đầu thì sinh từ 61 về sau mới được. Cái này là tôi thấy đã được những người muốn đổi mới thật sự đã bị về vườn từ đại hội 9, đại hội 10 gài vào cái điều lệ đảng, tôi đã được một câu rằng thì giới hạn tuổi, cho nên bây giờ chúng nó vất vả về cái vấn đề giới hạn tuổi này. Dự kiến 75 ủy viên trung ương hiện nay sẽ nghỉ và khoảng 80 gương mặt mới được vào danh sách ứng cử ban chấp hành trung ương khóa 12. Về trường hợp đặc biệt đối với ủy viên trung ương và ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa 11 tái cử khóa 12 cũng là đang mà chưa giải quyết xong, cho nên anh Tổng Bí Trọng trong khi mà bế mạc cái hội nghị trung ương 12 đó, anh đã phải nhắc lại cái trường hợp này. Thông tin ban đầu của BBC về hội nghị 12 cho biết trái ngược với các đồn đoán của hội nghị không biểu quyết về việc ai trong tứ trụ hiện nay sẽ ở lại hoặc về nghỉ. Có hai phương án đã được thảo luận tại hội nghị 12 cho hai chấm cho phép hai hoặc ba người quá tuổi trong tứ trụ và bộ chính trị hiện nay ở lại. Một câu hỏi liên quan cũng được bàn là ở lại đến năm 2018 hay là ở lại cả nhiệm kỳ. Vấn đề này sẽ còn tiếp tục được bàn thảo và có thể sẽ chỉ ngã ngũ tại hội nghị trung ương 14. Trong khi là loay hoay về cái chưa giải quyết về vấn đề tứ trụ thì dư luận lề trái bàn tán một cách diễu cợt về cái những cái tay mà đã có triệu chứng là bị loại cái này rồi, đó là tay Phùng Quang Thanh và tay Nguyễn Chí Vịnh. Đây là bản tin của Facebook Tú Anh Mai và được Exodus for Việt Nam trích dẫn lại. Cái bài có tựa đề là "Thôi rồi Phùng Quang Thanh Nguyễn Chí Vịnh ơi, việc nhà nước thăng chức đại tướng cho hai ông Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Tị rõ ràng là tín hiệu buồn cho hai ông tướng khác. Ông đại tướng Phùng Quang Thanh và ông đại tướng Hụt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, bởi luận theo lệ xảy ra ở xứ vệ ở sông nước bây giờ gọi là đại vệ chi gì vệ là Việt Cộng nữa. Đấy, ở xứ vệ là phong đại tướng quân đội cho hai ông cùng một lúc, tức là một ông sẽ thay thế ông đại tướng Phùng Quang Thanh, còn ông đại tướng thứ hai sẽ thay thế ông thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Hai ông tướng ngoại danh nhất, quyền lực nhất quân đội suốt nhiều năm qua thì giờ đây biết mình sẽ đi về nơi mô khi thấy có hai đàn em được phong đại tướng vượt mặt. Thế là kép chính không thành, kép nhì cũng không xong. Ông Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh ơi, ông đại tướng đương kim Bộ trưởng Quốc phòng, ủy viên ban Bộ Chính trị khét tiếng quyền lực hơn 10 năm nay, những tưởng còn được cơ cấu làm Tổng Bí thư thì bỗng vướng vào vận xấu khi thân tàu cộng nên chuyện đi ở của ông là chuyện đoán trước được. Sau cú chết lâm sàng ở Pháp vừa rồi thì nay với cú phong đại tướng đúc các đàn em, hẳn ông Phùng đại tướng bỗng trở nên thừa thãi. Đấy là đến Nguyễn Chí Vịnh chúng ta nói rồi. Bây giờ đến Nguyễn Chí Vịnh. không thể leo lên được chức đại tướng, cũng như không bao giờ bằng được ông bố đại tướng, cũng chỉ vì ông ngu ngốc theo đại tướng béo Phùng Quang Thanh thân tàu. Thân tàu cộng không đúng lúc đúng chỗ, nên từ thượng lên đại là xa vời vời. Sinh năm 1957, ông thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chưa đến tuổi về hưu nên vẫn chưa chịu về hưu, tức là không lên trước, nhưng mà sẽ ngồi chơi xe nước cho đến hết, ngồi hút thuốc lào. Đồng Hai Bắc bây giờ nó có hút thuốc lào. Tóm lại là dư luận lề trái đang diễu cật hai cái ông tướng này. Rồi thì dư luận dòng chính là đài BBC ngày 10 tháng 10 2015 có nói đến cái xu thế ở trong dàn nhân sự của gánh hát Việt Nam Cộng sản. Nó có đang quảng cáo cho cái dàn đào ghép mới, cho nên đài BBC đăng bài là Việt Nam hướng tới dàn lãnh điệu trẻ, và dẫn chứng lời ông giáo sư Zakari Abuja, nhà nghiên cứu Đông Nam Á từ Học viện Chiến tranh Quốc gia National War College của Hoa Kỳ, nhận định rằng các thay đổi nói trên đang dần lộ diện cùng Hội nghị Trung ương 12 hiện đã họp ở Hà Nội. Trong bài viết mới đăng hôm 8 tháng 10, ông Abuja nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như có khả năng trở thành Tổng Bí thư mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho dù ông quá tuổi, vì vị thế của ông được củng cố đáng kể với việc các nước thống nhất Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Hai nhân vật được cho là theo phe ông Dũng là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được cho là sẽ có cơ hội đi lên. Theo Abuja, trong khi các thành phần bảo thủ vĩ thế hệ vẫn còn đó, họ thực không tạo ra được sự đối kháng nào đáng kể đối với Thủ tướng Dũng, người mà uy tín tăng lên đáng kể nhờ lập trường đối với Trung Quốc tại Biển Đông, chương trình cải cách kinh tế và TPP mới đây. Chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người vẫn bị cho là thuộc phe thủ cựu, cũng đã bày tỏ ủng hộ đối với TPP và nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường. Cho nên giáo sư Abuja nhận định rằng nguyên văn: tranh cãi giữa các nhà lý luận cộng sản và phe cải cách vốn thường xuyên cản trở tăng trưởng và ghìm giữ Việt Nam ở khoảng giữa kế hoạch và thị trường nói chung đã chấm dứt. Xin lỗi ông là người ngoại quốc, chưa chấm dứt đâu, nó còn tranh quyền tranh danh cho đến chết. Giống như là ông Winston Churchill ông đã nói rồi, một cộng sản nó tranh quyền tranh danh với nhau như là một đàn chó cắn nhau ở dưới một tấm thảm lớn phủ kín tất cả. Thì khi nào dỡ cái tấm thảm nó lên thì mới biết con nào sống, con nào chết, con nào bị thương, con nào ngắc ngoải và con nào đứng lên oai hùng là cái như kẻ chiến thắng. Thì cũng ông Abuja này, ông cho là cái dàn lãnh đạo mới sẽ có học vấn và chuyên môn, có kinh nghiệm quản lý kinh tế, chuyên môn và sức hút quần chúng. Và ông Abuja này cũng đánh giá cao ông đại tướng Trần Đại Quang ở bên công an, thì tôi cũng đã để ý anh này rồi, anh này là trẻ tuổi nhất trong cái dàn bộ chính trị của anh, mà ra anh bị cái bản án là bị phe kình địch nó tố cáo là anh sửa giấy khai sinh, anh sinh năm 1950 nhưng anh chỉ sửa là anh nhận cho 56 để xem anh này có suôn sẻ không, hay là bị đưa vào đưa lên cao mà lại trái với cái ý của cái phe đa số, cái phe mạnh nhá, cho nó là sẽ khui cái này ra, anh này cái bị là. Rồi thì ông Nam Gia cũng nhắc đến trường ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng, nhưng mà ông Nguyễn Thanh đã có hai lần bò vào bộ chính trị mà bị xù. Và ông Abuja cũng nhắc tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tuy ông bị cho là còn quá trẻ và quá thân cận với ông Nguyễn Tấn Dũng để lọt vào bộ chính trị lần này, ông Đam có thể còn lên những chức vụ quan trọng hơn nữa, có thể là Phó Thủ tướng rồi mình tiến bộ cao hơn thì phải vào bộ chính trị thì mới lên Thủ tướng được. Rồi tóm lại là ông này cũng cho rằng cái dàn lãnh đạo này sẽ chứng tỏ rằng cái kịch bản của những ngày tới của Việt Nam Cộng sản là muốn thúc đẩy cải cách kinh tế và hội nhập phương Tây. Và chính vì những cái nhận định rất là hời hợt của ông Abu Dha này, tôi đi tìm cái nguyên văn Đảng Cộng sản, cái gánh hát của chúng ta nói như thế nào về cái giảm nhân sự này. Tôi vào về Nam Economy, tờ báo online của chế độ, tôi lục cái bài Trung ương biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới, thì tôi thấy rằng thì nó rất là lúng túng trong cái này. Nói về hội nghị Trung ương 12, đặc biệt về nhân sự, mà trước khi đặc biệt nhân sự lại nói về vấn đề kinh tế, giống như là cái hội nghị Trung ương 11 vừa rồi, nó cũng nói về vấn đề nhân sự, nhưng mà lại kèm theo về cái là phương án về phi trường, thay thế phi trường nước đất, là cũng lại là mà bị bình luận rằng thì đem cái chia chác những cái dự án lớn để mà làm con mồi nhử để kéo phe kéo cánh ở trong cái sự lôi kéo nhân sự. Thì nhưng mà lần này không phải là khoe mối béo bở nữa, mà lại khoe là khui ra cái vụ là nền kinh tế tài chính đang vất vả, và đặt vấn đề là kiên trì xử lý nợ xấu các ngân hàng yếu kém. Tức là lần này nó không phải đem mồi ra nữa, mà bây giờ nó đem cái hoạn nạn ra để nó dọa những cái phe mà không theo phe mà đang đạo diễn cái hội nghị Trung ương 12. Rồi thì đặt vấn đề là phải bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, lành mạnh hóa, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách, giảm bội chi. Rồi thì đưa ra vấn đề là bán trái phiếu quốc tế để mà cứu nền kinh tế tài chính, vì thật nợ xấu với lại ngân sách thâm hụt nhiều quá. Thì rồi mới đến vấn đề nhân sự, thì vấn đề nhân sự lại bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới, và nó không tiết lộ rằng kết quả là thế nào, mà chỉ nói rằng thì cái này là biểu quyết này là chuẩn bị công phu kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự này kia, rồi lấy phiếu giới thiệu, rồi và vòng một vòng hai vân vân thế này. Và nguyên văn cái bản tin là, Tổng Bí thư cho biết trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu nhân sự qua hai vòng, Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách dân chủ mới lần đầu tiên được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và các phương án lựa chọn. Ban chấp hành đây là cái này mới quan trọng. Ban chấp hành Trung ương cơ bản tán thành với báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp đặc biệt trong mặt ép đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 tái cử khóa 12. Tức là trường hợp là gì? Là miễn tuổi đó. Mấy anh về vườn ấy xin được hưởng trường hợp đặc biệt đó. Đó là đã cũng nhắc tới là cụ thể từng chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội về các phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Vẫn theo ông, tức là ông Tổng Bí đó, Trung ương nhất trí cho rằng việc thảo luận và thống nhất cao về vấn đề này là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể. Rất là gì, các anh còn đang bí tỉ. Rồi Trung ương cũng đã ghi phiếu đề xuất danh sách các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đủ tiêu chuẩn điều kiện tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12, và ghi phiếu đề xuất giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia Bộ Chính trị. Ban Bí thư là thế là anh mới đề xuất rồi. Đấy là anh báo lề, điện tử lề phải nói về cái Hội nghị Trung ương 12. Thì bây giờ đến truyền hình nhà nước, đài VOV, truyền thông như thế nào về cái kịch bản và tuồng tích đào cấp nhân sự như thế nào? Thì là ngay ở cái tựa đề của cái thông tin thì cho ta thấy rằng nó vẫn như cũ, nó chả có gì đổi mới cả. Tức là đào kép nó có thể thay đổi, hay là kịch bản nó có thể điều chỉnh chút đỉnh, nhưng mà cái xu hướng là rượu cũ bình mới vẫn còn đó. Vì vậy cái thông tin của VOV ngay trên cái tựa đề là tự diễn biến trong mặt kép, tự chuyển hóa trong mặt kép, là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho đảng, thấy không? Và nguyên văn tự diễn biến tự chuyển hóa là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường. Dự thảo văn kiện đại hội 12 của đảng nhấn mạnh về xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội. Đây là nhân sự thì như thế, bây giờ kịch bản là nó vẫn chống tự diễn biến tự chuyển hóa. Góp ý cho dự thảo văn kiện, một số chuyên gia cho rằng tự diễn biến tự chuyển hóa là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm và cái thuốc đặc trị đấy. Hoài nghĩ đấy, nó bắt mạch đảng, nội bộ đảng đó. Góp ý cho dự thảo văn kiện, một số chuyên gia cho rằng tự diễn biến tự chuyển hóa là hoài nghi, bi quan, thiếu niềm tin vào đường lối quan điểm của đảng, mất phương hướng chính trị, xa rời nguyên tắc của đảng, vi phạm nguyên tắc của đảng, có những quan điểm lập trường trái với điều lệ đảng và cao hơn là chống đối lại điều lệ cương lĩnh nghị quyết của đảng, kết bè kết đảng cục bộ địa phương. Đây là những biểu hiện của tự diễn biến tự chuyển hóa mà nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Đó chính là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Đọc cái đoạn này là tôi nhớ đến ngay đến anh Tô Huy Rửa, y hệt như đại hội 11, chả có gì khác cả. Và bản tin của VOV cũng nhắc, đã dẫn chính lời thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ba Đương, viện trưởng viện khoa học xã hội và nhân diện nhân luận, cũng lại là nhắc lại Lenin khi cho rằng không kẻ thù nào có thể phá hoại được cách mạng, trừ khi những người cộng sản chúng ta, những người trong cuộc hủy hoại lẫn nhau. Giờ dẫn chứng đại tá phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hùng Oanh, chủ nhiệm khoa triết học viện chính trị của Bộ Quốc phòng, thì cho rằng những biểu hiện trên đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa, vẫn lại không lại là tự diễn biến, hay là vẫn là nguyên nhân bên trong, là cũng lại nhắc lại là nguyên nhân bên trong là nó diễn biến như thế nào. Là thứ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, thứ hai là sức chiến đấu thấp, thứ ba là phòng chống tự diễn biến chiến đấu còn bị động, hiểu vân vân. Và đặt vấn đề làm thế nào để phòng chống tự diễn biến, thì các nhà khoa học quân đội cho rằng phải đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ. Xin lỗi anh, chính trị và tư tưởng, anh giáo dục theo cái kiểu nhồi sọ chủ nghĩa Mác Lênin muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, thì anh là tự anh loại anh ra khỏi cái loài người văn minh tiến bộ này, chứ chẳng phải là tự diễn biến gì cả. Giáo dục chính trị thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, xin lỗi anh, 19 điều là anh đã nêu ra mà nó cứ làm, anh làm gì nữa đó. Thì đi đôi với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội trực dụng, tức là gì? Xử thế nghiêm vấn đề này là như cũ thôi, nó chả có gì là mới cả. Trong khi đó thì dư luận lề phải lề trái đặt vấn đề với chế độ của nó rất rất kỹ, đặc biệt là kỳ này tôi thấy có bài viết của Nguyễn Tiến Trung tôi cho là một cái nhà đấu tranh còn non còn trẻ, nhưng bài này đã tuy rằng vẫn có cái đặt vấn đề là vẫn còn là trong cái khung của chế độ, và nó chưa có thoát ra khỏi cái khung của chế độ đó, nhưng mà cũng đặt vấn đề là anh muốn xoay sở kiểu nào thì xoay sở, anh không có thay đổi thì sẽ sụp đổ. Đấy là bài của Nguyễn Tiến Trung ngày 11 tháng 10 đăng trên đài BBC. Nhưng mà ý như Nguyễn Tiến Trung vẫn còn nhắc đến Hồ Chí Minh thì nhà tôi hơi che như vậy này. Nhưng mà anh nhắc đến là Hồ Chí Minh nói là đảng sống được là nhờ kỷ luật tự giác, mà tự giác trong cái khung cảnh là đi vào kinh tế thị trường, làm sao mà tự giác đi vào kinh tế thị trường để nuôi sống chế độ, là một cái nền kinh tế dựa trên tự do cạnh tranh, mà tự do cạnh tranh nó dựa trên cái động lực cá nhân, nó chủ nghĩa cá nhân. Anh đảng cộng sản của anh đào tạo cán bộ trên cái chủ nghĩa tập thể, lấy cái quyền lợi của tập thể đứng trên quyền lợi cá nhân, trong khi chính cái thị trường là quyền lợi cá nhân đứng trên quyền lợi tập thể, hay là cá nhân quyền lợi không phải đứng trên, mà kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể phải quân bình với nhau, không được cái nào lấn át cái nào. Cho nên là Nguyễn Tiến Trung đặt vấn đề là nêu ra Hồ Chí Minh đưa ra là đã sai lệch ngay từ đầu. Nhưng mà Nguyễn Tiến Trung đặt vấn đề là nhìn thấy cái đuôi của vấn đề là thượng bất chính hạ tắc loạn, chứ đúng là anh đi vào kinh tế thị trường là thượng anh bất chính và là hạ còn ra tắc loạn. Và nhân cái kinh nghiệm đi nghĩa vụ quân sự thì Nguyễn Tiến Trung đặt vấn đề là thượng bất chính hạ tắc loạn như thế nào. Bất công thứ nhất là giữa các sĩ quan con ông cháu cha và các sĩ quan con cái thường dân là khác biệt nhau rất xa, bất công. Rồi thì giữa lực lượng vũ trang làm kinh tế và lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu, đấy là cái đuôi của vấn đề đi kinh tế thị trường định hướng sao chứ kia đó. Và Nguyễn Tiến Trung đọc vấn đề là chế độ này là chế độ dựa trên hậu duệ, quan hệ, tiền tệ và trí tuệ, tức là nhà có tiền anh mua quan bám tước. Và Nguyễn Tiến Trung cho rằng người dân bất mãn, một thì những công chức sĩ quan quân nhân là con em dân thường đang làm việc trong hệ thống chính quyền bất mãn, 10 đảng cộng sản chính quyền Việt Nam đang đứng trước một sự sụp đổ hoàn toàn do những mâu thuẫn xung đột, những bất công, những bất mãn sâu sắc khó bề quả lấp, khó hóa giải từ ngay trong nội bộ và do chế độ cai trị gây ra với xã hội. Đó là hiểm họa lớn nhất với chế độ chứ không phải là từ phong trào dân chủ. Đó. Cái này thì tôi đã nêu ra và tôi nói rằng thì Việt Nam Cộng sản là kẻ thù của chính nó. Nó đi vào kinh tế thị trường thì nó hy vọng là cái định hướng sao chứ có thể hòa nhập vào với kinh tế thị trường được. Cái đó là một điều bất khả. Và Nguyễn Tiến Trung cũng đặt vấn đề là xã hội bây giờ giá trị đảo lộn rồi. Anh cầm quyền đi bắt người, rồi anh bị trị đi đòi người, bắt người của nhà cầm quyền để trao đổi tù binh, không cái chế độ nào mà nó quái đản như thế được. Và Nguyễn Tiến Trung cũng nhắc lại cái vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, rồi nhắc đến cái vụ Đỗ Đăng Dư mới 17 tuổi bị hành hung tới chết trong trại giam, rồi thì sự bất an trong nhân dân quần chúng các tổ chức, những gì gọi là hỗn loạn về các giá trị, các quan điểm đạo đức, công lý, pháp luật trong xã hội. Và Nguyễn Tiến Trung cũng đặt vấn đề là đối thoại, anh kêu gọi người ta đối thoại, mà anh đặt người ta vào cái thế bắt buộc phải đối đầu. Rồi Nguyễn Tiến Trung chắc là trường hợp của bị cáo Phạm Văn Núi. Nguyên trước cái anh Phạm Văn Núi này anh là kiểm sát viên, tức là anh là phe tòa án. Rồi đến lúc anh bị là nạn nhân anh mới biết rằng đến khi tôi làm bị cáo tôi mới thực sự hiểu rõ vai trò quan trọng của luật sư này kia này. Tức là sát cho anh chứng minh cái giá trị đảo lộn. giờ chị nhắc đến thì câu mới đây của Chủ tịch Quốc Nguyễn Sinh Hùng nói rằng thì phát biểu như anh ấy phê bình chế độ mà có thể cũng bị đưa ra tòa thì bị bắt tội đó. Và Nguyễn Tấn Trung cảnh báo rằng đừng có giả vờ như không có mâu thuẫn xã hội bằng cách bịt miệng báo chí, ngăn cấm báo chí tư nhân giống như con đà điểu vùi đầu vào cát. Và đấy, tóm lại là gì? Tóm lại là trước thềm Đại hội 12 tới đây là nhắc lại rằng thì người ta đang nhắc đến vai trò Nguyễn Tấn Dũng, rồi thì cái thông điệp đầu năm của Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề pháp lý như thế nào, người dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm và chính quyền chỉ được làm cái gì mà pháp luật cho phép, vân vân. Và bây giờ Nguyễn Tấn Dũng đặt vấn đề là ông nói như thế mà ông có làm được hay không. Cũng về vấn đề nhân sự đào nào kép nào ở trong cái chế độ ở những ngày sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì blog Bà Đầm Xòe đặt vấn đề là Nguyễn Tấn Dũng đánh dấu hỏi. Và đây cũng là vấn đề là nhiều người đặt vấn đề, bây giờ đang đồn đoán là Nguyễn Tấn Dũng sẽ là vai trò trội yếu trong cái Đại hội khóa 12, trong cái giảm phát mới, tuồng tích mới. Và Bà Đồng Trà đặt vấn đề Nguyễn Tấn Dũng trong dấu hỏi. Trên chính trường giành giật quyền tiền và bảo vệ mạng sống của phe nhóm trong thời điểm trước thềm Đại hội Đảng 12, ông Nguyễn Tấn Dũng đã thắng, cũng có nghĩa là thoát bị hạ bệ tại Hội nghị Bộ Chính trị 5 ngày vào cuối tháng 9 năm 2012 và Hội nghị Trung ương 6 và giữa tháng 10 năm 2012. Điều đó chứng tỏ lực lượng ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng đang mạnh. Tóm lại là sau hai lần thoát hiểm, nhiều bình luận viên cho rằng báo Dũng đang chiếm thế thượng phong, giành được chức tổng bí thư đã là cái chắc, chỉ còn lăn tăn có kiếm thêm nhiệm chức vụ chủ tịch nước hay không mà thôi. Đấy, rồi thì nhưng mà đặt vấn đề rằng thì cái ở cái Hội nghị Trung ương 12 này thì thấy sự việc diễn ra cho thấy rằng cái tình hình vẫn nằm trọn vẹn trong tay Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Huy Rửa, đúng không? Sau thất bại trong cuộc đấu hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng không thành tại Hội nghị Trung ương 6, Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rửa đã rút ra được bài học là nếu không cơ cấu tăng số lượng ủy viên Trung ương mới tham dự đại hội và trúng cử vào Trung ương mà chủ yếu chỉ tái cơ cấu Trung ương thì chiến thắng trong Đại hội 12 sẽ nằm gọn trong tay ông Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rửa đã ráo riết thực hiện việc xây dựng lực lượng cho phe mình. Từ năm 2014, Tô Huy Rửa đã như một con thoi đi hết địa phương này đến địa phương kia, liên miên đọc quyết định thay thế người này, cất nhắc người kia. Thực chất ông Trọng, ông Rửa đi xây dựng lực lượng ở cơ sở, và không chỉ dàn trận đấu từ cơ sở lựa chọn những đại biểu tham dự đại hội, mà ông Trọng, ông Rửa còn điều động luân chuyển cán bộ dàn trận đấu bằng cách ém sát các vị trí chủ chốt trên thượng tầng. Như ban tổ chức của ông Rứa hiện có tới 12 phó ban đều là ủy viên Trung ương Đảng. Nhờ có sự bổ sung lực lượng này mà tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11, cán cân lực lượng đã nghiêng về phe ông Trọng, ông Rứa. Vì thế cho nên ở Hội nghị Trung ương 12 này, ông Trọng có tiếng nói vẫn còn mạnh mẽ, chưa yên tâm với lực lượng đã có. Từ đầu năm 2015 đến nay có hai đợt điều chuyển nhân sự rất quan trọng. Từ khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2015, gần 60 nhân sự cấp chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh thành được điều ra Trung ương để giữ cương vị các phó ban. Phan Đảng, đây là chiếc nhận xét của Phạm Chí Dũng. Tiến thêm một bước, ông Trọng, ông Rước quyết định nâng tổng số ủy viên Trung ương Đảng lên 270 người, trong khi Đại hội 11 chỉ có 180 người. Ủy viên Bộ Chính trị lên từ 21 đến 25 người, gần gấp đôi số lượng Bộ Chính trị khóa 11. Tức là gì? Là thấy cho Bà Đồng Truyền có rất nhiều tin mọi độ, cảm ơn. Tiến thêm một bước, ông Trọng đưa quyết định nâng tổng số ủy viên Trung ương Đảng lên 270 người, trong khi Đại hội 11 chỉ có 180 người. Ủy viên Bộ Chính trị lên từ 21 đến 25 người, gần gấp đôi số lượng Bộ Chính trị khóa 11.
với việc bám sát cơ sở, thay thế đề bạt luân chuyển cán bộ cơ bản đã hoàn thành, lực lượng ủng hộ ông Trọng Rứa trong đại hội 12 đã tăng lên đáng kể và đã sẵn sàng vào trận chiến. Trận chiến giáp lề đại hội đảng đang diễn ra từ ngày 5 tháng 10 2015, dự kiến kết thúc vào ngày 11 tháng 10 2015. Đã hôm nay là đã 13 mới rồi, thì để xem tin tức nội bộ sẽ tiết lộ như thế nào. Là kết quả đã hiệu quả, phát huy hiệu quả tức thì. Nếu như trước đây hầu hết các nhà bình luận đều cho rằng Nguyễn Phú Trọng không còn lý do gì để trụ lại, thì nay đại hội, tại hội nghị trung ương 12 đang diễn ra, tin tức sốt dẻo được tung lên mạng, lan truyền cho những người quan tâm rằng Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đề nghị ở lại làm tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa, và Nguyễn Tấn Dũng cũng được ở lại nhưng chỉ thể có thể giữ chức chủ tịch nữa. Tôi nghĩ rằng thì giữa Trọng Lú và Ba Dũng đã có một sự thỏa hiệp nào đó, thì anh nào giữ chức gì thì chưa biết được. Có thể là ngược lại là cho anh Trọng Lú lên chủ tịch nước để nó làm tổng bí thư, và anh Tư Sang sẽ bị ra rìa. Bản tin tiếp tục là muốn có quyền có tiền thì phải làm theo ông Trọng ông Rứa. Mà cái làm theo trước tiên là phải hạ bệ trước khi được ông Nguyễn Tấn Dũng. Những kẻ có đặt vấn đề là hạ bệ đối tranh bây giờ nó có đấu, nhưng mà tôi thấy có triệu chứng là Trọng Lú và Ba Dũng đã có sự thỏa hiệp rồi. Ông Nguyễn Tấn Dũng với tư tưởng cải cách theo hướng dân chủ, muốn đất nước xoay trục thân phương Tây, nổi trội hơn tất cả các ủy viên Bộ Chính trị hiện tại, ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước là ủng hộ cho một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Thế nên tôi thấy là bà Đầm Xoèn đã tỏ ra thiên về một bên rồi. Đó là lý do vì sao tôi đây là bà Đầm Xoèn đó. Khát vọng, nó khát vọng quyền tiền và đủ thứ khát vọng khác, cùng với ý thức hệ nhầy nhụa chất tiểu nông của người Việt hiện đang sống trong cơ cấu tổ chức đảng, rất có khả năng sẽ thổi bay Nguyễn Tấn Dũng trong đại hội đảng lần thứ 12 tới đây. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng muốn làm tổng bí thư và làm tổng thống, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn có một con đường duy nhất là phải đảo chính ngay tại cung đình cái nguyên tắc tổ chức cộng sản do ông Trọng ông Rứa đang tắc quái kia đi trước khi đại hội diễn ra. Lực lượng của ông Dũng hiện đang mạnh, đảo chính có đến 7 phần thắng 3 phần thua, đa số nhân dân ủng hộ ông. Thì anh vào đoàn xe nói rằng đa số nhân dân ủng hộ ông Dũng. Thời thế đang ủng hộ ông, đảo tránh bằng cách gì thật không thể nói ở đây được. Tóm lại là bà Đồng sẽ ủng hộ ông Dũng. Và cụ Huy Hà Vũ từ bên Mỹ này cũng viết một bài, lần đầu tiên tôi thấy cụ Huy Hà Vũ sang Mỹ có lẽ học hỏi được thêm, viết đã có bài bản hơn trước rồi, trước kia là phát biểu lung tung lắm. Bản tin ngày hôm 11 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng bài của Nguyễn Tấn Dũng, của Quý Hà Vũ nói rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để độc tài cá nhân. Tức là cụ Huy Hà Vũ có một bài phân tích rất là tỉ mỉ và rất là có thứ tự lớp lang. Đầu tiên thì nói rằng thì những người Việt Nam đấu tranh cho dân chủ cũng như ở Mỹ và các nước dân chủ khác hãy ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng đấy. Đó là từ 2 năm trước cái bên thềm thì là có cái dư luận như thế rồi. Và bên ngày nay thì sao? Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Dũng là đại diện, hẳn đã phải tính toán đoái công chuộc tội bằng tức là đặt vấn đề là Đảng Cộng sản các anh là có tội với quốc dân, bây giờ đoái công chuộc tội bằng cách đứng ra giải tán Đảng Cộng sản độc tài. Và nếu anh làm được như thế thì quốc dân Việt Nam sẽ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, đồng nhất với tha thứ cho những kẻ thủ ác biết sám hối kịp thời. Mặt khác, những kẻ này cũng hy vọng rằng sức mạnh của khối tài sản cách xù của mình sẽ còn tiếp tục cầm quyền ở Việt Nam hậu Cộng sản. Và cụ Huy Hồng cũng nêu ra gương của Gorbachev để mà nói rằng thì Gorbachev đã làm như thế rồi và đã xuống cọp an toàn rồi. Nhưng mà đặt vấn đề là về phần mình, Mỹ và các nước phân dân chủ phương Tây khác hẳn, cũng bị kịch bản Nguyễn Tấn Dung giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để dân chủ hóa chế độ quyến rũ, bởi lẽ với các nước này loại bỏ càng sớm càng tốt chế độ cộng sản tự phong sứ mệnh đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản này, dù ở nơi đâu luôn là mục tiêu đầu hàng, hàng đầu đó mà đầu à, đầu bảng, xin lỗi, đầu bảng chứ không phải mục tiêu đầu bảng. Việc con gái Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng lấy công dân Mỹ Hằng Đi Nguyễn, tức Nguyễn Bảo Hoàng, con của một cựu quan chức Việt Nam Cộng Hòa, càng làm cho Mỹ tin rằng Nguyễn Tấn Dũng thực sự muốn trở cờ đập tan Đảng Cộng sản Việt Nam vốn là bên thắng cuộc trong chiến tranh Việt Nam. Vì thế, việc chính quyền của Tổng thống Obama mới rồi đã quyết định cho Việt Nam gia nhập TPP, trong khi đàn áp nhân quyền ở đây không hề giảm, chỉ có thể là đòn bẩy cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giành vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 12 sắp diễn ra của Đảng này. Và cuối hè cũng dẫn chứng Hoàn Cầu Thời báo của Tàu Cộng nói rằng thì Tàu tố cáo rằng Mỹ có ý định ca ngợi thành công tại bàn đàm phán TPP là một trong thành tựu lớn của ông Dũng. Mọi dấu hiệu cho thấy lộ trình chính biến của Nguyễn Tấn Dũng là như sau. Trước hết là giành chức Tổng Bí Thư, rồi thì làm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, rồi cuối cùng giải tán Đảng, tự cử làm Tổng thống, thông qua một quốc hội đoàn, quốc hội đã hoàn toàn nghĩa là tương tự những gì Tổng Bí Thư Cộng sản Liên Xô Gorbachev đã làm. Và cụ Hà Vũ bình luận rằng, lẽ dĩ nhiên để thực hiện cho tọa lộ trình này, Nguyễn Tấn Dũng phải nắm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, hay nói một cách cụ thể hơn, phải được đa số ủy viên Trung ương Đảng khóa này ủng hộ. Việc Nguyễn Tấn Dũng lật ngược thế cờ thoát án kỷ luật của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xướng bằng lá phiếu của Hội nghị Trung ương 6 họp tháng 10 2012 để rồi giành được số phiếu tín nhiệm cao nhất trong số các ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 10 họp tháng riêng 2015. Đó là chưa kể kình địch của Nguyễn Tấn Dũng là trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã không được Hội nghị Trung ương 7 họp tháng 5 2015 bầu vào Bộ Chính trị, cho dù được đích thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cử, cho thấy khả năng Nguyễn Tấn Dũng lũng đoạn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 là hoàn toàn hiện thực. Rồi, vì sao đa số ủy viên Trung ương Đảng hiện nay cũng như đa số ứng viên cho Ban Trung ương Đảng khóa 12 đã và sẽ ủng hộ Tấn Dũng, thì là vì phần lớn trong số họ là thành viên chính phủ, quan chức đầu tỉnh, tướng lĩnh công an, quân đội được Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp bổ nhiệm, thăng cấp cũng như chia chác ngân sách nhà nước để đút túi cá nhân. Tóm lại là cụ Hà Vũ cho rằng thì Dũng ta nắm được cả hạ tầng cơ sở đảng lẫn thượng tầng cơ sở đảng, trong khi anh Ba Đầm Xòe thì cho rằng thì anh Ba Dũng, anh Trọng Lũ và anh Tôi Rứa là đang đi lấy đa số ở hạ tầng cơ sở và trên thượng tầng để đấu lại Nguyễn Tấn Dũng. Tóm lại là trong thể chế cộng sản, nơi mà pháp luật được bày ra, pháp luật tức là quyền kiểm soát quyền lực đấy, được bày ra chỉ để lừa bịp thiên hạ, thì kẻ nào nắm giữ được các nguồn lực quốc gia, kẻ đó nắm sinh mạng của quan chức thối nát theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đúng không? Nguyễn Tấn Dũng có thể nói là đã nắm chắc suất Tổng Bí thư tại Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà sau khi đã như thế thì Cù Hà Vũ cảnh cáo rằng nếu tin vào kịch bản Nguyễn Tấn Dũng giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để dân chủ hóa chế độ thì đúng là đang tự biến mình thành thực khách của quả lừa thế kỷ. Thì đây là cụ Hà Vũ cho rằng thì cái đồn đoán này, mà nếu mà tin vào cái đồn đoán này thì sẽ quả lừa, là vì sau khi thực hiện được cái kịch bản này thì Nguyễn Tấn Dũng trở thành nhà độc tài, độc quyền. Thì nó như thế nào, ai là người có thể kiểm chứng được? Chỉ cần so sánh những gì Nguyễn Tấn Dũng nói và những gì Nguyễn Tấn Dũng làm thì cũng đã đủ thấy, cho thấy không cách gì Việt Nam có dân chủ với con người này. Tức là gì? Trong đợt đầu năm 24 thì anh nói theo cái kiểu dân chủ, nhưng mà đến ngày 30 tháng 4 thì anh lại nói theo cái kiểu mà Marx Lenin Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 4 năm. Rồi Cô Heo Vũ lại dẫn chứng ngày 15 tháng 10 2014 tại Viện Kobe ở Berlin, Đức, Nguyễn Tất Dụng tiếp tục lớn tiếng: chúng tôi tin rằng nhân quyền tự do dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này. Thế nhưng, đấy là sau khi ở đó, nhưng mà chỉ có sau đó 2 tháng, ngày 21 tháng 12, 2014, Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị cho ngành công an nắm chắc tình hình, không để xảy ra hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Trên thực tế, chỉ tính từ thông điệp dân chủ 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến nay đã có hàng loạt blogger và bất đồng chính kiến bị bắt giam và khởi tố theo các điều 79, 88 và 258. Bộ luật hình sự, những điều luật đã bị cả thế giới dân chủ lên án là những điều luật mơ hồ dùng để đàn áp bất đồng chính kiến. Đó là Ba Sòng, Nguyễn Hữu Vinh và trợ thủ Nguyễn Thị Minh Thúy, điều 88, người lớn cả chồng Lê Thọ, Bọ Lập, Nguyễn Lập, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Đình Ngọc, điều 258. Nguyên tổng biên tập người cao tuổi Kim Quốc Hoa, điều 258, Trần Anh Kim, điều 79. Bên cạnh đó, các vụ chính quyền dùng công an mặc thường phục và côn đồ để đánh đập dã man những người đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ, cũng như những dân oan nạn nhân của các vụ chính quyền cướp đất gia tăng chóng mặt. Đó là nói về dân chủ trong ngoặc kép của Nguyễn Tấn Dũng trong lĩnh vực chính trị. Còn dân chủ trong ngoặc kép của Nguyễn Tấn Dũng trong lĩnh vực kinh tế thì sao? Đà luật thì trong kinh tế thì các doanh nghiệp lớn và nhà nước đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Thủ tướng, khoảng 20 tập đoàn, tổng công ty lớn nhất vẫn đã trực thuộc các bộ của Thủ tướng. Bản thân người viết bài này trong bài 30 tháng 4 75 giai nhân và có gửi tên nhà đầu ra và được Bưu chính Việt Nam đăng dưới tên quên là cái chuyện này đi. Và Cụ Heo Vũ cuối cùng là đừng có tin rằng Nguyễn Tấn Dũng khi nó đã nắm chọn quyền lực rồi nó sẽ làm gì con bà cháu. Nếu tin nó thì đã bị nó lừa. Tôi thì tôi cũng không tin cái kịch bản này. Nhưng mà nó không, tôi ghi rằng nó không phải nó lừa để mà vì cá nhân của nó, mà nó lừa là theo kịch bản của Tàu Cộng. Nó cho phép bọn Việt Cộng làm cái, đóng cái vai tuồng con đàn bà ngủ hai giường đi ngoại tình với Mỹ. Nhưng mà cuối cùng là nó vẫn là người của Tàu. Và trong đoạn cuối thì Cụ Heo Vũ dẫn chứng lời giáo sư Cao Taylor trong bài Yếu tố Trung Quốc của Việt Nam đúng cho rằng một trong những yếu tố Trung Quốc trở thành chủ nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 12 là ông Dũng đã thẳng thắn bảo vệ chủ quyền Việt Nam trong cuộc khủng hoảng gián tràn quan năm ngoái, và nêu lên khả năng sẽ thực hiện các hành động pháp lý quốc tế chống lại Trung Quốc. Và chắc là Hà Vũ đưa ra cái này để xem đưa ra kết luận gì. Thế nhưng chúng ta đã thấy hơn một năm trôi qua nhưng tuyệt nhiên không có đơn của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kiện Trung Quốc rồi không? Tôi cũng chả chê ông Cao Tây rồi. Không thấy đơn Nguyễn Tấn Dũng kiện Trung Quốc ra trước tòa án Liên Hợp Quốc như Philippines đã làm, trong khi ngày càng trầm rầm rộ các hoạt động bồi đắp và xây cất trong công trình quân sự của Trung Quốc trên các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà nước này đã chiếm. Như vậy chủ quyền và lãnh thổ quốc gia rõ là đã bị Nguyễn Tấn Dũng hy sinh cho quan hệ vụ lợi của bản thân với Trung Quốc, như đã từng thể hiện qua vụ Vô Sĩ Tây Nguyên. Và Hà Vũ kết luận như thế này: kết luận lại, Nguyễn Tấn Dũng có giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng chỉ thay thế chế độ độc tài tập thể của đảng này bằng chế độ độc tài cá nhân trộn lẫn gia đình trị của bản thân Nguyễn Tấn Dũng. Do đó dân chủ hóa Việt Nam gắn với thoát chung chỉ có thể đạt được bằng một cuộc cách mạng bất bạo động của toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước với sự ủng hộ mạnh mẽ của lương tri dân chủ toàn thế giới. Tôi đồng ý với một phần lớn của Hà Vũ là đừng có tin nó, và quốc dân Việt Nam muốn thoát khỏi cái vòng kim cô này thì phải tự đứng lên giải quyết vấn đề. Nhân đây thì tôi sực nhớ đến
những cái bài bình luận của tôi về các đại hội đảng của Việt Nam Cộng sản những kỳ trước, và cụ thể là 5 năm về trước, trước thềm đại hội 11 của đảng Việt Nam Cộng sản, tôi đã có những cái bài chứng tỏ rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản này nó là Việt Nam, nó bản chất của nó là mafia đỏ cái đứng cầm quyền, thì đứng cái hàng nó sẽ tự ý tự diễn biến. Bây giờ nó nói ra mồm là kịch bản của nó đâu có phải tự diễn, nó chống lại, nó vẫn coi tự diễn biến là kẻ thù mà. Và tôi muốn đọc lại một cái bài viết của tôi 5 năm về trước thềm đại hội 11 của nó, trước khi mà nó diễn ra cái tấn tuồng đại mới là cải thiện cải tổ này ở cái dạp đại hội 11. Bây giờ đến cái dạp đại hội 12 này thì tôi chứng minh rằng nó vẫn diễn tưởng cũ như thường, là vì từ 5 năm nay không có gì thay đổi cả. Đây là nguyên văn cái bài bình luận thời sự của tôi ngày 3 tháng 11 năm 2010, trước thềm đại hội 11 của Việt Nam Cộng sản. Nhân dịp Mỹ tái xác định quyết tâm trở lại Á Châu Thái Bình Dương, nói là để cân bằng ảnh hưởng với Bắc Kinh, thật ra nhằm đẩy tàu cộng vào sau rào dầu bé bờ của Mỹ. Thiết tưởng nên điểm qua tình hình quan hệ Mỹ tàu trong tôi lướt qua cái này con Mỹ đi vào đi, và tôi đưa chuyển sang cái quan hệ cái bản chất của cộng sản như thế này. Tư duy biện chứng tổ truyền của bất cứ tên cộng sản nào cũng là thống nhất mâu thuẫn để phát triển. Tàu cộng khai thác mâu thuẫn Mỹ Liên Xô mà ngói lên. Tàu cộng cháo bài ba lá bịt Mỹ nhất theo kinh tế tư bản, nhưng vẫn duy trì cỗ máy quyền chính cộng sản để cố bám quyền lực. Tàu cộng tư bản hóa nửa vời theo perestroika của Gorbachev, nhưng lại ngập ngừng không chịu dân chủ hóa theo mô hình Glasnost. Cho nên nền móng hạ tầng cơ sở kinh tế tư bản đã làm trao đảo và đánh sụp thượng tầng kiến trúc chính trị chuyên chế cộng sản ở Liên Xô. Mầm tự hoại đã phát tác cả Liên Xô lẫn tàu cộng cùng lâm nguy một lúc vào năm 1989. Liên Xô xuôi theo xu thế đế quốc đỏ không còn, nhưng Liên bang Nga đứng được và dần dà ngói lên. Tàu cộng cưỡng lại xu thế, đàn áp phong trào dân chủ ở Thiên An Môn, thậm chí triệt tiêu mọi mầm mống dân chủ, kể cả những nhân vật chóp bu như Thủ tướng Triệu Thị Dương. Tàu cộng sống sót, nhưng âm mưu cháo bài ba lá bị lại bại lộ. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 1990 ở Houston lên án, thế giới bủa lưới cấm vận bao vây tàu mọi mặt. Từ năm 1990, tàu dãy dụa phá vây, nhưng mãi đến 2001 Mỹ mới chuẩn bị xong việc xử lý cho tàu cộng. Hai phi cơ tàu Mỹ đụng nhau ở Đông Hải, tưởng đâu dẫn đến căng thẳng, nào ngờ được Bin Laden qua vụ 11 tháng 9 giúp tàu đẩy mũi nhọn đi chỗ khác. Tàu cho Mỹ vay tiền đánh giặc ở Iraq, biến Mỹ thành con nợ, mua thời gian mau qua giai đoạn quá độ, không thành đế quốc đỏ tân thời thì cũng thành đế quốc Đại Hán bành trướng, lót tót chạy theo cái đế quốc Đại Hán bành trướng đó. Từ năm 1980 đến nay, có cái con chó con Việt Nam Cộng sản. Năm nay, tức là 5 năm trước đó, 2010, Mỹ tàu đã rõ rệt từ đối tác chuyển sang đối đầu. Việt Nam Cộng sản có cơ hội thoát thân khỏi kiếp chó con của tàu, nhưng não trạng biện chứng trong mặt kép, não trạng biện chứng đặc sệt như thế, cho nên chúng đang tưởng đâu có cơ hội khai thác mâu thuẫn Mỹ tàu, học mót thói lưu manh cháo bài ba lá của tàu, bịp Mỹ và không chịu hoàn lương. Mỹ bảo ký gì chúng cũng ký, nhưng tìm mọi cách lươn lẹo lấp liếm không chịu dân chủ hóa. Chúng tưởng đâu Mỹ đang cạnh tranh thủ chúng để đối phó với tàu thì chúng có khả năng đặt điều kiện này nọ. Chúng quên rằng nước Mỹ năm 2010 không phải là nước Mỹ năm 1989 trong chiến tranh lạnh.
lại càng không phải là nước Mỹ năm 1929 trong khủng hoảng kinh tế được gọi là tư bản thể chế. Và đến năm nay là năm 2015-16 thì là Mỹ lại càng không phải là những Mỹ của năm 2010 nữa. Theo thông tục cộng sản bao giờ cũng thế, khi chúng bôi trơn được đối ngoại lập tức chúng nặng tay đối nội. Đó là những gì đang xảy ra Việt Nam quả nhiên. Và bây giờ chúng bôi trơn với Mỹ ở TPP rồi thì chúng nặng tay ở quốc nội, giống như là cụ Heo đã mô tả. Và với cái phân tích và kết luận từ năm 2010 cho đến bây giờ vẫn còn đúng, tôi xin kết thúc bài bình luận này rằng trước thềm đại hội 12 năm này, chúng ta không có chờ đợi cái gì là cái sự đổi mới của Việt Nam Cộng sản cả. Chẳng qua là đại hội nghị trung ương 12, 13, 14 chẳng qua nó soạn cái kịch bản làm sao cho nó hai siêu cường không có bóp cổ đó để nó thoát cơn. Và nếu mà nó thoát được rồi này, nó đang đóng cái vai tuồng là người đàn bà ngủ hai giường, nó được Việt, được tàu cộng cho phép nó đi ngoại tình với Mỹ để mà bịp Mỹ trong cái chuyện này. Và chúng ta không có chờ đợi gì ở cái đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản cả. Và như là quý vị Hòa Vĩ đã nói, chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh đưa đến là hạ bệ cái chế độ Việt Nam Cộng sản này bằng cái shock therapy, tức là chúng ta phải tiếp tục quốc nội chân cứng đá mềm, hải ngoại lòng son giả sắt, tiến tới mục đích cuối cùng của chúng ta là đánh đổ cái bọn Việt Nam Cộng sản này đi.